học Phật vấn đáp do Pháp sư Tịnh Không chủ giảng, giảng tại Hiệp hội Phật Đà Giáo dục Hồng Kông ngày 23 tháng 7 năm 2004. Kính thưa chư vị Pháp sư và chư vị đồng học, lần này chúng tôi trở về Hồng Kông để giảng kinh. Nhìn thấy chư vị đồng học trong nội địa đến càng ngày càng nhiều hơn, mọi người nhiệt tâm đến cầu Pháp khiến cho chúng tôi nhìn thấy vô cùng cảm động. Cũng vì muốn cho quý vị đối với Phật Pháp hoặc là có rất nhiều nghi hoặc trên sự tu học, chúng tôi quyết định mỗi tuần ngày thứ sáu cùng nhau tụ hội nơi đây để học tập Phật Pháp. Vì giảng đường này thì quá nhỏ nên tôi muốn lầu thứ 9 và lầu thứ 10 chúng ta làm cách nào để gắn thêm máy truyền hình, thì chúng tôi giảng kinh có thể truyền xuống lầu thứ 9 và lầu thứ 10 cũng có thể nghe thấy được. Ngoại trừ bình thường mỗi ngày nghe giảng kinh ra, chúng tôi lợi dụng thời gian họp mặt với nhau, đặc biệt là chư vị đồng học từ xa đến. Trong mấy ngày này sẽ có những vị đồng học phải rời khỏi đạo tràng. Hôm nay tôi xem thì không có nhiều vấn đề để hỏi. Vị thứ nhất là cư sĩ Phùng Huệ Nghi. Cư sĩ Phùng Huệ Nghi có đến hay không? Có lẽ không có, hay là nhờ người khác đem câu hỏi đến. Đây có một vị ở Hắc Long Giang là Pháp sư Đạo Tánh. Pháp sư Đạo Tánh đã rời khỏi đạo tràng. Pháp sư Đạo Tánh hỏi, trong đạo tràng Pháp hội có những vị cư sĩ làm công quả, họ không dám ăn cơm của thường trụ, họ nói tự mình không có tu công đức gì mà ăn một bữa cơm thì phước đức không còn nữa, phải chịu quả báo đói thì nuốt sắc hoàng, tương lai không có cách nào trả hết được. Xin lão pháp sư khai thị. Câu hỏi này rất hay nhưng không tương ứng với lời của Phật nói. Nếu nói những người làm công quả trong đạo tràng thường trụ của chúng ta mà cũng không dám ăn một bữa cơm, vậy thì thường trụ của chúng ta bố thí cho những người nghèo khổ bên ngoài thì sao? Như trước kia chúng tôi ở Tân Gia Ba, mỗi ngày cúng dường cho đại chúng ăn uống và điểm tâm suốt 24 tiếng không có gián đoạn. Bất cứ người nào, dù những người không tin Phật Pháp, không tin Phật giáo, những người phản đối Phật giáo, những người mắng Phật giáo, họ đến đạo tràng chúng ta ăn cơm, chúng ta cũng phải cúng dường cho họ. Lúc tôi còn ở Tân Gia Ba, mỗi ngày có khoảng hơn 1.000 người đến ăn cơm, những ngày nghỉ lễ có hơn 3-4.000 người. Số người đông như vậy, họ đối với đạo tràng chẳng có cống hiến gì cả. Quý vị làm công quả trong đạo tràng có được tiếp nhận sự ăn uống của đạo tràng hay không? Đương nhiên là được. Nếu hạn chế quá nghiêm khắc thì không có ai đến đạo tràng làm công quả. Chúng ta nhất định phải hiểu điều này. Đạo tràng có khả năng, nhất định phải cứu tế cho những người khổ nạn ở nơi đó. Hiện nay chúng tôi ở Úc Châu, ở Úc Châu đã xây dựng một ngôi Tịnh Tông học viện. Cũng có nhiều vị đồng tu đã đến Tịnh Tông học viện. Học viện chúng tôi mỗi tuần thứ bảy cúng dường bữa cơm tối. Chỉ cần có người đến ăn cơm thì chúng tôi nhất luật đều vui mừng đón tiếp. Chúng tôi đều thành thật tiếp đãi để kết cái duyên cùng với chúng sanh. Cho nên hy vọng quý vị phải nhận biết rõ ràng điểm này. Thường trụ Phật tức là do thường trụ cúng dường thì chúng ta mới có thể tiếp nhận. Nếu thường trụ không cúng dường mà chúng ta sử dụng nó, đây thì gọi là phạm giới. Trong giới luật có giới trộm cắp, ý nghĩa quan trọng là không cho mà lấy, tức là chủ nhân không đồng ý cho bạn, tự bạn lấy dùng thì gọi là phạm giới trộm cắp. Nếu chủ nhân thường trụ của đạo tràng này, chủ nhân đạo tràng này là ta, nếu ta không ở đạo tràng nhưng còn có tổng cán sự, họ là đại biểu phụ trách đạo tràng, họ đã đồng ý thì được, hoặc là được sự đồng ý của đạo tràng ban trị sự chúng ta thì bạn mới có thể tiếp nhận. Nếu thường trụ không bằng lòng, ban trị sự cũng không đồng ý thì bạn không thể tùy tiện dùng những phẩm vật của thường trụ. Nếu tự cá nhân mình lấy đi mà dùng thì là phạm giới trộm cắp. Cho nên nhất định phải hiểu rõ, phải minh bạch, muôn ngàn chớ nên sinh ra hiểu lầm. Tự chúng ta hiểu lầm, cái lỗi thì nhỏ nhưng ảnh hưởng đến người khác, sợ người khác hiểu lầm theo thì cái vấn đề này nghiêm trọng. Cho nên nói tóm lại, đối với Phật pháp chúng ta phải hiểu rõ ràng, phải minh bạch. Nếu tự mình không rõ ràng, không minh bạch thì phải cố gắng học hỏi để đoạn nghi sanh tính. Điều này vô cùng quan trọng. Đây có vị Trần cư sĩ, ông ta có ba câu hỏi. Câu hỏi thứ nhất là cục tôn giáo ở Phước Châu thông báo các đại tự viện phải đổi giấy chứng minh quy y, đệ tử muốn giữ lại giấy chứng minh cũ không đổi, như vậy có đúng pháp hay không? Cái việc này không thể hỏi tôi. Cái việc này phải hỏi cục tôn giáo ở Phước Châu. Nếu cục tôn giáo nói không được thì bạn phải tuân theo quy định của cục tôn giáo. Người học Phật quan trọng nhất là trì giới. Trì giới tức là giữ phép tắc. Pháp luật quy tắc của quốc gia chúng ta nhất định phải tuân theo. Thật ra hiện nay quy y cũng là trên hình thức. Phật pháp coi trọng thực chất, không coi trọng hình thức. Bất luận là ngày nay vị pháp sư nào truyền thọ tam quy cho bạn, nhưng Phật Bồ Tát cũng không thừa nhận. Bạn phải hiểu điều này. Tại vì sao? Vì bạn không có thực hành. Quy là quay trở về, y là nương tựa. Bạn xem tam quy, chúng tôi đã giảng rất rõ ràng, rất minh bạch. Quy Phật, Phật là giác ngộ, tự tánh giác là Phật. Từ mê hoặc điên đảo quay trở về nương tựa tự tánh giác thì gọi là quy Phật. Nếu bạn y theo làm được như vậy, dù bạn không có quy trên hình thức, Phật Bồ Tát cũng thừa nhận bạn, bạn đã thật sự quy. Trong giới kinh nói rất rõ ràng, người đã thật sự quy y thì có 36 vị thần hộ pháp ngày đêm phù hộ cho bạn. Quy theo hình thức không có lợi ích, dù có nhận được giấy chứng minh quy cũng vô dụng, Phật Bồ Tát cũng không thừa nhận bạn. Mấy ngày trước có vị cư sĩ đến từ Quảng Đông, tôi thấy anh ta rất còn trẻ. Anh ta họ Đái, ở trên lầu 10 gặp tôi. Tôi thấy trong thân của anh ta có ít nhất 4 hồn ma nhập vào thân. Ông ta là người Quảng Đông, anh ta chỉ biết nói tiếng Quảng Đông. Lúc tôi gặp anh ta thì tôi nghe được anh ta nói tiếng Anh, anh ta cũng nói tiếng Nhật, còn biết nói những ngôn ngữ và văn tự của những nước khác. Chúng tôi có vị hồ cư sĩ đều nghe hiểu biết, hồ cư sĩ sống ở Âu Châu nhiều năm, anh ta còn biết nói tiếng Tây Tạng. Cho nên chúng tôi nhận định trong thân của anh ta không phải một hồn ma nhập vào thân, mà là ít nhất có trên 4 hồn ma nhập vào thân. Anh ta nói cho chúng tôi biết trong nhà anh ta có thờ tượng Phật rất trang nghiêm, tướng tốt trang nghiêm, nhưng trên thực tế thì không phải. Phật Bồ Tát mỗi ngày đang khóc, rơi nước mắt. Tại vì sao? Chúng ta học Phật đều là giả, không phải thật, vì không chịu thực hành. Phật Bồ Tát đang rơi nước mắt. Phật Bồ Tát nhìn thấy chúng ta là đệ tử Phật giả mạo, không phải là đệ tử Phật chân chánh, vì làm không đúng pháp, hoàn toàn trái với trong giới luật và kinh giáo đã dạy, nên Phật Bồ Tát đang khóc. Bạn phải hiểu cái sự thật này. Trong ngạn ngữ thường nói, tâm của mọi người đều suy nghĩ như nhau. Chúng ta hãy suy nghĩ, Phật Bồ Tát mỗi ngày đang rơi nước mắt, đó là sự thật. Vì chúng ta khởi tâm động niệm, nói năng tạo tác có lỗi với Phật Bồ Tát. Cũng thật là hiếm có, anh ta đến thị hiện trong đạo tràng của chúng ta. Vì sao tôi nói anh ta đến thị hiện trong đạo tràng của chúng ta mà không đến thị hiện những đạo tràng khác, lại đến thị hiện trong đạo tràng của chúng ta? Vì ngôi đạo tràng này của chúng ta có lẽ còn có một chút lương tâm. Nếu không có một chút lương tâm này, dù anh ta có đến thị hiện nhưng chúng ta cũng không để ý đến, thì anh ta không đến. Anh ta không đến thị hiện, anh ta đến thị hiện là cảnh giới cho chúng, là cảnh tỉnh cho chúng ta. Chúng ta bị cảm động, còn biết được phản tỉnh, tự mình sửa đổi. Anh ta đến đạo tràng này là đúng lắm. Vì vậy, vậy thì có được mấy người biết hồi đầu, nhưng tôi tin tưởng nhất định là có người hồi đầu. Có người không hồi đầu hay không? Tôi nghĩ rằng những người không hồi đầu thì nhiều. Cho nên chuyện này không nên để trong tâm. Bạn muốn đổi thì đổi. Nếu không muốn đổi thì bạn có thể giữ lại giấy chứng minh quy củ để trong nhà để làm kỷ niệm cũng được. Bạn cũng có thể đi nhận lãnh giấy chứng minh quy y mới. Cũng như chúng tôi thường ở nước ngoài, cuốn hộ chiếu đã hết hạn thì phải đổi cuốn hộ chiếu mới. Đổi hộ chiếu mới, cuốn hộ chiếu cũ thì trả lại cho bạn. Bạn cũng, họ cũng không giữ lại. Nhưng tôi không biết họ đổi giấy chứng minh quy y mới, họ có giữ lại giấy chứng minh quy y cũ hay không, thì tôi không biết điều này. Câu hỏi thứ hai là làm thế nào thực hành trong cuộc sống như trong kinh đã dạy, phàm sở hữu tướng, dài thì hư vọng. Trong quá trình dạy dỗ con cái khôn lớn mà tự mình có lúc nóng giận và nổi dậy phiền não, như vậy có phải là chấp tướng hay không? Đúng là chấp tướng. Trong kinh dạy hai câu này không dễ gì thực hành. Phàm sở hữu tướng, giai thị hư vọng, đó là cảnh giới của Pháp Thân Bồ Tát. Nếu biết được tất cả tướng đều là hư vọng thì tâm của bạn thanh tịnh, thì bạn sẽ không còn nổi dậy vọng tưởng, cũng không bao giờ có phân biệt, cũng không bao giờ có chấp trước. Chỉ cần bạn còn có phân biệt, có chấp trước thì bạn không biết được phàm sở hữu tướng, giai thị hư vọng. Hai ngày này chúng tôi giảng kinh cũng giảng đến vấn đề này. Nếu thật sự đã hiểu rõ chân tướng của vũ trụ nhân sanh thì buông bỏ vạn duyên, tâm của bạn sẽ thanh tịnh, giúp đỡ cho người khác. Tuy bề ngoài tỏ ra có mừng, giận, vui, buồn, nhưng họ không có chấp tướng. Tại vì sao? Thì như hát tuồng trên sân khấu vậy, là giả không phải thật, là phương tiện, dùng cái phương tiện này để giúp cho người khác giác ngộ, giúp cho người khác đoạn ác tu thiện, giúp cho người khác phá mê khai ngộ, cũng là phương tiện để dạy học. Thế như bạn mắng con cái, đó là bạn muốn dạy dỗ con cái. Nhưng nếu bạn thật sự nổi dậy lòng sân hận thì bạn sẽ đọa lạc luân hồi. Tâm luân hồi của bạn thì tạo nghiệp luân hồi. Cho nên Phật Bồ Tát thị hiện trong thế gian này của chúng ta, như Thích Ca Mâu Ni Phật, cũng có mừng, giận, vui, buồn, cũng có lúc rất vui mừng khi khen thưởng người khác, cũng có lúc nhìn thấy đệ tử có lỗi lầm thì bề ngoài Ngài cũng nổi giận. Bạn nói Ngài có phiền não hay không? Ngài có phân biệt chấp trước hay không? Ngài không có. Nghĩa là thế nào? Đó là chúng sanh có cảm thì Ngài có ứng. Tâm thiện của bạn cảm thì hồi ứng thiện. Nếu tâm ác của bạn cảm thì hồi ứng bị đánh, bị mắng. Đó là cảm ứng đạo giao. Tuyệt đối không có tâm. Không có tâm tức là tuyệt đối không có tâm phân biệt, không có tâm chấp trước, cũng không có vọng tâm. Cái công phu này là công phu thượng thừa, người thông thường làm không nổi, kể cả chúng sanh trong lục đạo và người trời cũng làm không nổi. Chúng ta học Phật phải nên học tập, đây là không dễ gì thành tựu. Cho nên Tổ sư Đại Đức chỉ dạy cho chúng ta, thời kỳ mạt pháp, ngoại trừ nương theo niệm Phật cầu vãng sanh ra, nếu bạn tu pháp môn khác thì phải đoạn trừ phiền não tạp khí, e sợ không có một người nào mà có thể làm nổi. Đây là thật đấy. Niệm Phật cầu sanh tịnh độ, chỉ cần chúng ta khống chế được phiền não tạp khí, chế phục được phiền não, tức đó là trong những buổi giảng chúng tôi thường nhắc nhở các bạn đồng học, chúng ta dụng công như vậy, chỉ cần có thể chế phục được phiền não thì có thể đới nghiệp vãng sanh. Trong kinh Phật có dạy những đạo lý này, chúng ta phải hiểu. Tuy tâm chúng ta hâm mộ nhưng không dễ gì thực hành được. Câu hỏi thứ ba, trong tâm niệm Phật thường duy trì được vài ngày rồi lại thối chuyển, phải làm thế nào duy trì được chân tâm lâu dài mà không thối chuyển, quyết tâm thực hành cho đến cùng mà tự mình không gấp, có phương pháp xảo diệu nào hay không? Phương pháp xảo diệu đều ở trong kinh điển. Ngày nay chúng ta y theo hai bộ kinh điển quan trọng nhất, tức là kinh Vô Lượng Thọ và kinh A Di Đà. Vì sao bạn lại thối chuyển? Vì phiền não tạp khí quá nặng. Thông thường chúng ta gọi là nghiệp chướng quá nặng. Công phu tu hành của mình địch không lại tạp khí. Đó là tình thông thường của người đời. Lúc chư Phật Bồ Tát mới học cũng không ngoại lệ, cũng có cái tình trạng này. Nhưng bạn phải có ý chí vững bền và phải có nghị lực, phải coi nhẹ tất cả cái duyên của thế gian. Bất luận là người hay là việc hay là vật, phải coi nhẹ. Năm nay coi nhẹ hơn năm ngoái thì chúng ta đã có tiến bộ. Nếu bạn cũng rất dụng công mỗi ngày đọc kinh niệm Phật, nhưng bạn còn đối với thế duyên còn quá coi nặng, vẫn còn có phân biệt chấp trước, thì bạn chưa có công phu. Thì bạn nghe kinh cũng uổng công, bạn niệm Phật cũng uổng công, chỉ là kết được một tí duyên với Phật Pháp mà thôi. Trong đời này không được thọ dụng. Xem tình trạng như vậy thì chúng ta biết được trong đời đời kiếp kiếp quá khứ của chúng ta cũng như vậy. Nếu trong đời quá khứ công phu tu học đắc lực thì bạn sớm đã vãng sanh, làm sao bạn còn đến cõi này? Vì trong đời quá khứ không chịu cố gắng tu, nay hy vọng trong đời này phải cố gắng tu. Điều này rất là quan trọng. Người thật sự học Phật, họ tuyệt đối không có ganh ghét với người khác. Nhìn thấy người khác hiền lành rất tốt, không hiền lành cũng tốt. Tiếp xúc với tất cả mọi người đều hiền lành, rất tốt. Phải y theo tiêu chuẩn của kinh luận, phải tương ứng với kinh luận thì là rất tốt. Ta suy nghĩ, ta có hay không? Nếu ta có thì tốt, ta phải giữ gìn, không để mất đi. Nếu ta không có thì ta phải liền học tập. Nhìn thấy người ta không hiền lành, không hiền lành cũng tốt. Nhìn xem ta có chỗ nào không hiền lành thì phải sửa đổi ngay, phải sửa đổi ngay. Nếu không có thì phải tự khuyến khích mình, không nên có ý niệm, không nên có ý niệm ác và hành vi ác. Vậy thì đúng rồi. Cho nên kẻ ác người thiện, thuận cảnh nghịch cảnh, đối với người tu hành mà nói đều có sự lợi ích, không có sự bất lợi. Tất cả mọi người đều là thầy, hoàn cảnh cũng là đạo tràng. Người biết tu hành nhìn thấy tất cả mọi người đều là Phật Bồ Tát, họ đang chỉ dạy cho chúng ta, họ đang dạy cho chúng ta cái nào là xấu, cái nào là tốt. Ta phải lưu ý học tập thì ta mỗi ngày có tiến bộ. Trong hoàn cảnh bất luận là thuận cảnh hay nghịch cảnh đều là đạo tràng. Người thật sự biết tu học và người thật sự chịu tu học thì không có chướng ngại. Chúng ta phải cố gắng mà học tập, đặc biệt là trong hoàn cảnh hiện nay. Nếu bạn không thể chuyển hoàn cảnh mà cứ thuận theo hoàn cảnh thì bạn sẽ bị hoàn cảnh chuyển. Bị hoàn cảnh chuyển thì bạn rất khó được thành tựu. Đây có vị Chu cư sĩ ở trong đoàn Bắc Kinh. Vị này hỏi rằng bố thí cúng dường là phải tùy duyên mà không phan duyên. Lão pháp sư nói việc này phải làm cho mau, con cũng muốn làm mau, nhưng muốn làm mau không nhất định là phải có duyên. Vậy thì chỉ có thể đem số tiền này gỡ trong ngân hàng mà chờ đợi. Nhưng có người đến hóa duyên thì con lại không muốn cho họ. Nếu là xây cất chùa chiền, có người đến mượn tiền, con cũng không muốn cho họ mượn. Cho nên trong cái tình hình này con phải làm sao đây? Hay là không cần biết họ muốn làm việc gì, cứ cho họ mượn. Bình thường con muốn in kinh thì liền gỡ tiền đến chỗ in kinh. Có phải là phan duyên hay không? Tự con cũng có thiết kế tấm danh thiếp nhỏ, đây cũng là phan duyên phải không? Phan duyên và tùy duyên có lúc cũng rất khó phân biệt. Nói tóm lại, phan duyên là tự mình có ý đi làm, và lại là miễn cưỡng mà làm. Còn tùy duyên là cái duyên đã thành thục, là cơ duyên đã thành thục, thí như xây dựng đạo tràng. Đây không phải là một việc dễ làm. Nếu như hôm nay có người tặng một số tiền cho bạn, số tiền là đủ để xây dựng đạo tràng, thì tiếp nhận. Đó là cái duyên đã thành thục, phải xây dựng đạo tràng. Nếu có người tặng số tiền cho bạn rất ít mà yêu cầu bạn xây dựng đạo tràng mà bạn làm không nổi, bạn lại đi hóa duyên thì gọi là khoan duyên. Như đạo tràng, như ngôi đạo tràng này của chúng ta là do một người phát tâm hiến tặng. Lúc ban đầu tầng này là lầu thứ 11, do Trần Lão Thái Thái ở Hồng Kông, bà phát tâm hiến tặng. Một mình bà mua lại hiến tặng cho chúng tôi. Đó là cái duyên đã thành thục. Nếu bà nói bà tặng cho chúng tôi 1 triệu, 2 triệu thì mua không nổi tầng lầu này, chúng tôi lại phải đi hóa duyên quyên tiền. Đó thì gọi là khoan duyên, chúng tôi không làm chuyện này. Nếu 2-3 người hợp lại mua tầng lầu để đó để hiến tặng thì có thể tiếp nhận, chứ bảo chúng tôi đi tìm người quyên tiền thì là rất mệt nhọc. Tầng lầu thứ 2 là do một vị cư sĩ hiến tặng cho chúng tôi. Họ nhìn thấy chúng tôi không đủ chỗ để dùng nên mua tầng lầu này hiến tặng cho chúng tôi. Vì sao tầng lầu thứ 10 muốn bán ngay ở bên cạnh chúng tôi? Nếu mua lại dĩ nhiên là rất tốt. Thì có một vị cư sĩ họ cũng phát tâm mua tầng lầu này hiến tặng cho chúng tôi. Đó gọi là tùy duyên. Chúng ta giúp đỡ người khác cũng là như vậy. Thì như bạn in kinh, ta chỉ có 10 đồng, lúc người ta in kinh thì ta tùy hỷ, gọi là tùy duyên. Việc này phải nên làm. Nếu ta có tài chánh nhiều thì tự cá nhân mình in hết, in một bộ sách, in mười mấy ngàn cuốn, điều này thì có thể được. Năm xưa Thích Ca Mâu Ni Phật còn tại thế, suốt đời không có đi hóa duyên. Chúng ta phải hiểu điều này. Chúng ta học Phật thì phải học theo Thích Ca Mâu Ni Phật. Người đời sau mới có đi hóa duyên. Đi hóa duyên rất là cực nhọc. Thật tại mà nói, đi hóa duyên cũng là phải tùy duyên. Tức là người ta rất muốn, rất hoan hỷ mà bố thí, không thể có miễn cưỡng chút nào. Tự chúng ta cũng làm như vậy. Tùy theo tài chánh của mình, thu nhập rất ít thì làm ít. Trong cuộc sống tự mình có thể tiết kiệm, tiết kiệm một ít tiền để làm việc tốt như in kinh hay phóng sanh. Còn tôi thì làm ba sự việc: bố thí, thuốc men. Suốt đời tôi thì làm ba sự việc này. Trong những năm gần đây, các đồng tu cúng dường cho tôi nhiều rồi, thì chúng tôi có kế hoạch để làm một tí việc tốt. Chúng tôi cũng tùy sức của mình mà làm. Đạo tràng thu nhập nhiều thì làm nhiều, có ít thì làm ít, không có thì rất tốt, thì càng tốt, không có thì không làm. Tuyệt đối không nên có kế hoạch năm nay ta phải làm cái gì đó, thật là mệt nhọc, không nên nghĩ như vậy. Phật pháp quan trọng nhất là tâm phải thanh tịnh, tâm tịnh tức Phật độ tịnh. Mục tiêu của chúng ta là ở Tây Phương Cực Lạc thế giới. Chúng ta đang ở cõi thế giới này là tạm trú. Dù hoàn cảnh như thế nào, tốt cũng được, không tốt cũng được. Tại vì sao? Vì không phải là nhà của ta, không phải là nơi thường trú của ta. Bạn có thể xem cõi thế gian này là một quán trọ. Trong cõi này không có một thứ gì là của ta cả. Ta có quyền sử dụng, nhưng ta không có quyền sở hữu. Thật là quá tự tại. Phải hiểu cái đạo lý này thì bạn biết được thế nào là tùy duyên. Tùy duyên thì tự tại, phan duyên thì cực nhọc. Thể cực nhọc thì sẽ tạo nghiệp. Đây có vị phùng cư sĩ đến từ Cát Lâm, Ông ta, ông hỏi, hiện nay ở Đại Lục rất thịnh hành ngũ hội niệm Phật, niệm một câu thì gạch một cái, đây có phải là pháp môn tịnh độ hay không? Cái vấn đề này tôi đã nghe nói rất nhiều. Lần trước tôi có đến thăm viếng Trung Quốc, cũng gặp phải rất nhiều người nêu ra cái vấn đề này. Trước khi Thích Ca Mâu Ni Phật nhập diệt, Ngài vô cùng từ bi, chỉ dạy cho đệ tử đời sau làm thế nào phân biệt pháp tà chánh. Điều này rất quan trọng, đó là lòng từ bi của Phật. Trong hội Lăng Nghiêm, Phật có nói, thời kỳ mạt pháp, tà sư thuyết pháp như các sông Hằng, mắt phàm phu chúng ta làm sao có khả năng phân biệt tà chánh. Cho nên Phật đặc biệt vì chúng ta khai thị, Ngài đã nói bốn câu. Câu thứ nhất là y pháp bất y nhân. Pháp là cái gì? Là kinh điển. Ngài nói cái phương pháp này trong kinh điển có hay không? Trong kinh điển có thì được, có thể y giáo phụng hành. Nếu trong kinh điển không có thì để nó qua một bên. Nó tốt cũng được hay không tốt cũng được, chúng ta mặc kệ nó. Chúng ta phải tuân theo lời dạy của Phật. Trong kinh không có dạy các phương pháp đó. Kinh điển của tịnh độ không nhiều. Hiện nay tổ sư chỉ dạy cho chúng ta ngũ kinh nhất luận. Kinh điển của tịnh tông rất ít. Chúng ta phải tuân theo lý luận và phương pháp của ngũ kinh nhất luận. Chúng ta học tập trong ngũ kinh nhất luận, chọn lấy một bộ để học tập đều có thể thành công. Nhất định phải y giáo phụng hành, bạn không thể tự mình dùng phương pháp của mình. Điều này không thể được, người khác nói như thế nào cũng không thể được. Trong ngũ kinh ngắn nhất là Đại Thế Chí Bồ Tát Niệm Phật Viên Thông Chương, chỉ có 244 chữ. Bạn có thể suốt đời y theo bộ kinh này mà tu hành, chắc chắn sẽ được thành tựu. Bộ kinh dài nhất là Kinh Vô Lượng Thọ. Tuy nói Kinh Vô Lượng Thọ dài nhất, nhưng nếu so với những bộ kinh điển của tông phái khác thì ít hơn rất nhiều. Nếu hợp lại ngũ kinh nhất luận đóng thành một cuốn thì chỉ là một cuốn kinh mỏng. Cho nên tịnh tông là dễ tu học ở chỗ này. Chúng ta phải đọc thuộc, phải thật sự giáo phụng hành. Cho nên trong tịnh tông không có dạy niệm ngũ hội niệm Phật, không có dạy cái phương pháp này. Phương pháp niệm Phật của tịnh tông, Ngài Đại Thế Chí Bồ Tát dạy được rất rõ ràng, rất đơn giản. Điều nhất lục căn tịnh niệm kế tiếp, đâu có phải là niệm Phật, niệm một câu rồi gạch một cái. Cách niệm Phật này là đã trái với tịnh niệm tương kế. Tịnh là tâm bạn thanh tịnh. Nếu niệm một câu rồi gạch một cái thì tâm bạn không thanh tịnh, vừa niệm Phật lại vừa phân biệt, lại vừa chấp trước, lại khởi vọng niệm, lại khởi vọng tưởng. Bạn niệm câu Phật hiệu này, bên trong có xen tạp vọng tưởng, phân biệt chấp trước, thì đã thấy rõ bạn làm sao có được tâm thanh tịnh. Điều kiện quan trọng nhất được vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới là tâm phải thanh tịnh. Tâm tịnh tức cõi Phật tịnh. Cho nên bạn niệm ngũ hội niệm Phật, tại sao lại niệm Phật theo cách này? Phật không có cụ thể dạy cho chúng ta, Phật chỉ dạy nguyên tắc và nguyên lý. Điều nhất lục căn tịnh niệm kế tiếp, đó là nguyên tắc và nguyên lý. Điều nhất lục căn, dùng lời hiện nay mà nói thì mọi người dễ hiểu, tức là buông bỏ vạn duyên. Nếu bạn không thể buông bỏ, hôm nay thích cái này, ngày mai chán cái kia, vậy thì không được, cái tâm của bạn sẽ không thanh tịnh. Cho nên trước tiên là bảo bạn buông bỏ, phải buông bỏ hết. Chẳng những buông bỏ pháp thế gian, cũng phải buông bỏ Phật pháp. Pháp môn của Phật rất nhiều, có 84,000 pháp môn. ta chỉ chọn tu pháp môn tịnh độ, còn những pháp môn khác ta đều phải buông bỏ hết. Điều này rất là quan trọng. Nhưng trong Tứ Hoàng Thệ Nguyện lại nói, pháp môn vô lượng thệ nguyện học, bây giờ ta đều buông bỏ hết. Vậy có phải là trái với điều nguyện này hay không? Không có trái. Nên biết rằng không trái với điều nguyện này. Hôm nay ta buông bỏ tất cả pháp môn, buông bỏ tất cả pháp thế gian và xuất thế gian. Ta một lòng một dạ đi đến Tây Phương Cực Lạc thế giới, gặp được A Di Đà Phật. Khi đến Tây Phương Cực Lạc thế giới đã gặp được A Di Đà Phật thì ta mới thực hành câu pháp môn vô lượng thệ nguyện học. Tại vì sao? Vì lúc đó bạn đã có một hoàn cảnh tu học rất tốt, lại có thầy tốt chỉ dạy. Chư Phật Bồ Tát là thầy của bạn, Bồ Tát là những vị đồng học của bạn. Lúc đó mạng sống của bạn là vô lượng thọ. Bây giờ mạng sống của chúng ta rất ngắn, chúng ta muốn học nhiều pháp môn vẫn chưa học xong thì mạng sống đã hết. Chúng ta phải biết điều này. Cho nên tôi thường nói Tứ Hoằng Thệ Nguyện, bây giờ chúng ta chỉ thực hành hai nguyện trước: chúng sanh vô biên thệ nguyện độ và phiền não vô tận thệ nguyện đoạn. Bạn muốn đoạn phiền não thì bạn phải nhất tâm tu học pháp môn, thâm nhập một môn, huân tu lâu dài. Bạn tu học một môn, tu một môn thì được tâm thanh tịnh. Theo thông thường mà nói, tu học một môn thì tâm bạn được định, được định thì mở mang trí huệ. Nếu bạn tu học quá nhiều thì không có cách nào được định. Xưa kia chúng tôi theo thầy Lý học kinh giáo, thầy Lý dạy cho học trò, học trò chỉ có thể học một môn. Bạn muốn đồng thời học hai môn thì ngài không dạy cho bạn, ngài không cần người học trò này. Cho nên chúng tôi tu học đều là phương pháp cổ xưa của trường Tư Thục, tức là học một môn. Khi học xong một môn thì phải được sự đồng ý của thầy. Tiêu chuẩn của học xong là bạn phải lên đài giảng kinh. Thầy ngồi ở phía hàng sau cùng nghe bạn giảng, bởi vì lúc đó không có máy phát thanh. Ngài ở hàng sau cùng nghe bạn giảng, ngài nghe được rõ ràng thì được. Nếu bạn giảng nghe giảng ngài nghe không rõ thì không được. Âm thanh của bạn quá nhỏ cũng không được. Ngài ngồi ở hàng sau cùng nghe bạn giảng, nếu bạn giảng đúng thì ngài gật đầu đồng ý, đồng ý bạn giảng không sai sẽ không hại người. Như vậy thì bạn mới như vậy thì thầy mới chấp nhận cho bạn học thêm một bộ kinh khác. Một người học nhiều nhất là ba bộ kinh, không thể học nhiều hơn. Đó là quy củ lúc bấy giờ của ngài chỉ dạy cho chúng tôi tu học. Nhưng mỗi một vị đồng học học kinh thì khác nhau. Bạn cũng có thể đến dự thính, tự bạn chủ tu là học một bộ kinh. Đại đa số người cũng là học một bộ kinh. Chúng tôi có thể vào lớp để dự thính, nghe giảng nhiều bộ kinh. Còn tự mình thì thâm nhập một môn, huân tu lâu dài. Bạn học xong một bộ kinh này thì phải giảng lại nhiều lần. Lúc đó tiêu chuẩn của chúng tôi ít nhất phải giảng 10 lần. Thế như tôi học kinh Di Đà, tôi phải giảng lại 10 lần kinh Di Đà. Giảng xong 10 lần thì thầy đã đồng ý mới cho bạn chọn học bộ kinh khác. Đó là giúp cho bạn cái gì? Là giúp cho bạn được nhất tâm, giúp cho bạn được tâm thanh tịnh. Đạo lý là ở chỗ này. Tuyệt đối không cho bạn học rộng nghe nhiều. Học rộng nghe nhiều là thông gia. Đó là những hạng người nào? Là những người đã khai ngộ. Bạn chưa có khai ngộ, vẫn còn phiền não tập khí rất nặng. Nếu bạn học rộng nghe nhiều thì tri kiến và tư tưởng của bạn sẽ lẫn lộn, không có lợi chỉ có hại. Cho nên công phu niệm Phật không được đắc lực. Đó là thật sự phải trải qua học tập thì bạn mới biết được phương pháp đó hay, thầy dạy được rất đúng. Chúng tôi đối với cái phương pháp này của thầy dạy rất là bội phục, nên hết lòng nỗ lực để học tập. Chúng tôi giúp đỡ người khác cũng là dùng phương pháp của thầy dạy. Năm xưa chúng tôi ở Tăng Gia Ba có khai giảng một lớp bồi huấn nhân tài hoằng pháp ngắn hạn. Khóa học kỳ 1 của chúng tôi thời gian là 3 tháng đến 4 tháng. Đó là khóa 1 chuyên học tập một bộ kinh. Những bạn đồng học tham gia học tập Sau 3 tháng họ có thể viết ra trình bày sự tu học tâm đắc của mình. Họ đều cảm thấy trong 3 tháng học tập vượt hơn những người học tập 4 năm trong Phật học viện. Bởi vì trong 4 năm học tập họ học rất nhiều môn, mỗi ngày họ phải học mấy môn học, còn lớp bồi huấn là 3 tháng học một môn. Nên những vị đồng học có cảm nghĩ như vậy. Khi họ lên đài giảng, họ có thể giảng lại những gì họ đã học. Thông thường những người học 4 năm trong Phật học viện sau khi học xong cũng không biết giảng kinh. Cho nên sự thực nghiệm này chúng ta cũng có thể nhìn thấy hiệu quả rất tốt. Phương pháp niệm Phật rất nhiều, nhưng nguyên lý nguyên tắc thì chỉ có một điều, nhất định là được tâm thanh tịnh. Cho nên những phương pháp này tự mình có thể thí nghiệm. Nếu bạn thật sự y theo các phương pháp này mà tu học thì phiền não của bạn ít đi, tức là vọng tưởng phân biệt chấp trước ít đi, tâm của bạn được thanh tịnh thì trí huệ được mở mang. Khi trí huệ được mở mang thì sẽ cảm thấy thông minh hơn trước rất nhiều. Trước kia làm việc là hồ hồ đồ đồ, bây giờ làm việc có mạch có lạc, tự mình có thể thể nghiệm được. Như vậy là bạn có tiến bộ. Đặc biệt là ở tại đâu, tức là trước khi chưa học Phật thì có ý niệm tự tư tự lợi rất nặng. Sau khi thật sự học Phật, có được một tí thọ dụng thì tâm từ bi hiện tiền, coi trọng sự lợi ích của người khác, còn sự lợi ích của mình thì coi nhẹ. Đó là sự thay đổi rất rõ rệt. Thời thời khắc khắc mà quan tâm người khác, rất ít nghĩ đến chuyện của mình. Từ chỗ này thì bạn có thể cảm giác được. Câu hỏi thứ hai, thường hay có người tìm đến làm Phật sự. Thế như người đã chết hay là người có bệnh cầu sinh đọc kinh Địa Tạng hoặc là tâm thời hệ niệm, con có thể giúp cho họ được hay không? Có thể được. Đây là kết pháp duyên, là việc tốt. Lúc con người đang có bệnh cần phải có thân nhân hay bạn bè đến an ủi. Đến lúc họ lâm chung, chúng ta phải trợ niệm cho họ. Giúp họ trợ niệm là việc rất quan trọng. Chúng ta phải thành tâm thành ý, hết lòng giúp họ trợ niệm, khiến cho họ được sự lợi ích. Có thể làm việc này, lúc chúng ta giúp họ làm việc này không được có tâm danh lợi. Nghĩa là chúng ta đọc một thời kinh phải nhận bao nhiêu tiền. Đây là buôn bán, dùng Phật Pháp để làm chiêu bài, tức là buôn bán Phật Pháp, không được làm như vậy. Đó là tội lỗi. Phải không có điều kiện mà giúp cho người khác, làm việc này là việc tốt. Câu hỏi thứ ba, có một người thật sự tu pháp môn tịnh độ, một ngày ăn một bữa, một ngày lễ Phật 1000 lại, đọc một bộ kinh Vô Lượng Thọ, một ngày niệm 30000 tiếng Phật hiệu, đã kiên trì cho đến bây giờ có hơn 2 năm, nhưng thân thể càng ngày càng không tốt. Xin hỏi sư phụ, bây giờ họ phải làm sao đây? Vị cư sĩ này có vấn đề. Tại vì sao? Nếu thật sự tu hành thì cái hiệu quả thân thể của bạn càng ngày càng tốt. Đó là chắc chắn như vậy. Thân thể không tốt, đó là có nghiệp chướng. Nhưng cái nghiệp chướng này sẽ tiêu trừ. Chính bản thân tôi đã từng trải qua. Có một lúc tôi đang học Phật, cũng là một ngày ăn một bữa, ăn hết 5 năm, không ăn bữa cơm tối, thân thể rất ốm. Thân thể của tôi lúc đó cũng giống như bạn nói không khác. Một ngày tôi lễ Phật chưa tới 1000 lại, chỉ có 800 lại. Buổi sáng thức dậy lễ 300 lại, buổi tối lễ 300 lại, buổi trưa sau khi dùng cơm xong lễ 200 lại. Thân thể như thế nào? Mặt vàng ốm nhôm. là nguyên nhân gì? Đó là đang thay đổi thể chất. Bởi vì trước kia bạn ăn thịt, bây giờ thì ăn chay. Thân thể của tôi là đang thay đổi thể chất. Sự thay đổi rất là chậm, trải qua 5-6 năm mới khôi phục lại bình thường. Trong 5-6 năm này, bạn phải có quyết tâm. Nếu bạn sanh nhiều bệnh thì tâm sẽ thối chuyển, vậy thì không hết, bạn phải kiên trì. Nhưng tôi thì có một sự lợi ích, tuy nhìn thân thể rất khó coi, nhưng tinh thần và thể lực rất tốt, sức khỏe không có suy giảm chút nào, có sức lực, tôi có thể bưng đồ vật nặng cũng được. Cho nên tinh thần và thể lực không có bị ảnh hưởng chút nào. Bởi vì lúc đó thầy có hỏi tôi, vì sao ông ăn một bữa? Thì tôi nói, bởi vì thầy một ngày ăn một bữa nên con học theo thầy. Tôi học theo thầy được 8 tháng thì mới nói cho thầy biết. Tôi nói bây giờ con đã ăn một ngày một bữa, cho nên ngài rất quan tâm hỏi tôi tinh thần và thể lực như thế nào. Tôi nói tinh thần và thể lực rất bình thường, không bị ảnh hưởng chút nào. Thì ngài nói rất tốt, hãy duy trì như vậy. Nếu như tinh thần và thể lực có vấn đề thì vậy thì bạn trên lý luận không phải sai lầm, thì là trên phương pháp sai lầm. Bạn phải đi thỉnh giáo với người tu hành, phải đi thỉnh giáo với người có kinh nghiệm tu hành, phải thỉnh giáo họ giúp cho bạn tu học như thế nào mới là như lý như pháp. Tu hành như lý như pháp tức là tinh thần, thể lực và sắc tướng của bạn đều được trang nghiêm tốt đẹp, không có lẽ nào càng tu càng tệ. Nếu tu hành như lý như pháp thì càng tu càng tốt. Phật Bồ Tát tiếp dẫn đại chúng, sắc tướng rất quan trọng. Nếu tướng mạo của Phật Bồ Tát rất khó coi như cái dáng da bọc xương thì ai mà chịu theo các ngài học? Vừa nhìn thấy thì sợ rồi, còn ai dám theo các ngài học? Việc ăn chay và ăn uống rất ít xảy ra vấn đề. Việc ăn uống tôi thường nói là tiêu hao trong vọng tưởng 95%. Mỗi ngày tiêu hao năng lượng rất lớn là trong vọng niệm. Đối với mình mà nói, thật sự tiêu hao năng lượng rất ít trong sức lao động. Một người có vọng niệm nhiều thì sẽ tổn hại rất nặng. Càng ít vọng niệm thì càng tốt. Nếu vọng niệm của chúng ta ít thì sức khỏe của chúng ta không bị ảnh hưởng. Cái phương pháp này đối với những người mới học Phật nhất định là có sự lợi ích. Đây có vị đồng tu hỏi, con đã thọ trì giới Bồ Tát nhiều năm, nay muốn chuyên niệm thánh hiệu của A Di Đà Phật, con không biết làm như vậy có phải là phá giới hay không, hoặc là cần phải làm thêm những gì? Không cần, chỉ chuyên niệm A Di Đà Phật thì sẽ nâng cao sự tu học của bạn. Cứ niệm một câu A Di Đà Phật này không gián đoạn thì đã bao gồm giới Bồ Tát. Bạn thọ trì giới Bồ Tát sẽ được viên mãn. Phật tại trong kinh bảo với chúng ta rằng khắp pháp giới hư không giới có rất nhiều Bồ Tát đều niệm A Di Đà Phật cầu sanh cực lạc thế giới. Khi sanh đến cực lạc thế giới thì tam tụ tịnh giới đều đầy đủ, niệm câu Phật hiệu này đều đầy đủ hết. Lại có vị đồng tu hỏi, muốn thỉnh sư phụ giảng 10 giới sa di và 24 phép oai nghi cho các đồng học xuất gia. Hiện nay ở học viện có vị đồng học đang giảng sa di luật nghi, là do pháp sư Ngộ Toàn giảng tại Thu Âm Bà Úc Châu. Mỗi ngày pháp sư Ngộ Toàn cũng giảng bộ sa di luật nghi này. Vấn đề thứ hai là hiện nay trong nước có số người xuất gia tự cá nhân mình ở tịnh xá hoặc am cốc, chuyên y theo lời dạy của sư phụ, thâm nhập một môn, nghe kinh, tụng kinh, lễ Phật, niệm Phật, thường tu tịnh nghiệp, xin sư phụ chỉ dạy khai thị. Dụng công như vậy thì rất tốt, chỉ cần tiếp tục không ngừng nghiêm trì giới luật, có thể chịu khổ, chắc chắn sẽ được thành tựu. Nghe tôi giảng kinh cũng phải thâm nhập một môn, sự tu học của mình vẫn phải y theo tịnh độ ngũ kinh. Chọn kinh Vô Lượng Thọ cũng được, hay chọn kinh A Di Đà cũng được. Thâm nhập một môn mà tu học, bình thường tôi giảng kinh Hoa Nghiêm cũng có thể nghe. Kinh Hoa Nghiêm là đại bản kinh Vô Lượng Thọ, đó là do cổ đức nói như vậy. Kinh Hoa Nghiêm, kinh Vô Lượng Thọ và kinh A Di Đà là một bộ kinh. Kinh Hoa Nghiêm thì giảng được tường tận nhất, kinh Vô Lượng Thọ thì nói được đơn giản, nhưng trong cảnh giới và nội dung đều như nhau. Cho nên kinh Hoa Nghiêm có thể giúp cho chúng ta càng thâm nhập lý giải kinh Vô Lượng Thọ.